Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Corrosion of Character, của nhà xã hội học Richard Sennett, là một khảo cứu ngắn, nhưng giàu sức gợi về cái giá con người phải trả cho sự thay đổi của công việc trong chủ nghĩa tư bản mới. Thay vì chỉ đo lường năng suất, lương hay thất nghiệp, Sennett đặt câu hỏi sâu hơn, một đời sống nghề nghiệp bất ổn sẽ làm thay đổi cách con người xây dựng bản sắc, giữ lời hứa và gắn bó với người khác như thế nào. Ông kết hợp quan sát lịch sử, suy tưởng đạo đức và các cuộc trò chuyện với người lao động, từ những người từng có việc làm ổn định đến các nhân viên bị sa thải trong làn sóng tái cơ cấu. Trọng tâm của sách là nguyên tắc không dài hạn, nơi nghề nghiệp bị thay bằng dự án ngắn hạn, tổ chức trở nên linh hoạt và người lao động phải liên tục thích nghi. Sennett không lãng mạn hóa bộ máy cũ, nhưng ông cho thấy tự do được hứa hẹn bởi tính linh hoạt thường đi kèm những dạng kiểm soát khó nhìn thấy hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, không dài hạn làm suy yếu nền tảng đạo đức của tính cách. Theo Sennett, tính cách không chỉ là tập hợp nét tâm lý riêng tư. Đó là giá trị đạo đức mà ta gán cho ham muốn của mình và cho quan hệ với người khác. Đặc biệt, khi các giá trị ấy được thử thách qua thời gian, lòng trung thành, sự cam kết, khả năng trì hoãn thỏa mãn để theo đuổi một mục tiêu tương lai đều cần một khung thời gian đủ dài để có ý nghĩa. Vì vậy, mệnh lệnh không dài hạn của nền kinh tế mới là trọng tâm phê phán của cuốn sách. Khi một công việc chỉ là dự án tạm thời, khi việc đổi bộ phận, đổi công ty hoặc bị cắt giảm trở thành điều bình thường, con người có lý do thực dụng để không đặt quá nhiều niềm tin vào tổ chức hay đồng nghiệp. Họ học cách giữ khoảng cách, hợp tác bề mặt và tránh hy sinh cho một tương lai không chắc tồn tại. Sennett không nói mọi thay đổi nghề nghiệp đều phá hủy nhân cách. Điểm của ông là các thể chế lao động tạo ra điều kiện để một số phẩm chất phát triển hoặc suy mòn. Một xã hội tôn vinh tính linh hoạt nhưng không tạo ra sự liên tục đáng tin cậy sẽ khiến việc sống theo một câu chuyện đời mạch lạc trở nên khó khăn. Hệ quả lan sang gia đình bởi người lớn khó truyền đạt ý nghĩa thực hành của cam kết nếu chính công việc của họ liên tục phủ nhận nó. Thứ hai, đối chiếu Enrico và Rico cho thấy thành công vật chất không bảo đảm ý nghĩa đời sống. Một cấu trúc quan trọng trong sách là sự đối chiếu giữa Enrico, người lao công gốc Ý mà Sennett từng tìm hiểu cùng Jonathan Cobb, và Rico, con trai ông. Enrico làm việc trong môi trường có công đoàn bảo vệ, có thang lương và triển vọng đủ ổn định để vợ chồng ông tiết kiệm, tính chuyện học hành cho con và hình dung tương lai gia đình. Đời sống ấy không hề dễ dàng, cũng không phải hình mẫu hoàn hảo của tự do. Tuy nhiên, nó cho phép ông nối lao động hiện tại với một mục đích dài hạn. Rico có vị thế vật chất và nghề nghiệp cao hơn cha, nhưng lại phải di chuyển, tái định hướng và thích ứng với các yêu cầu thay đổi nhanh của công việc hiện đại. Qua tương phản này, Sennett bác bỏ cách hiểu đơn giản rằng thăng tiến thu nhập đồng nghĩa với tiến bộ trong chất lượng sống. Vấn đề không phải Rico thiếu tài năng hay thiếu lựa chọn. Chính việc có quá nhiều chuyển động mà thiếu đường hướng bền vững làm anh khó giải thích cho con cái vì sao cần gắn bó và hy sinh. Trường hợp cha con này làm rõ câu hỏi đạo đức của sách, một cá nhân có thể thành công trong thị trường. Nhưng liệu họ có còn những điều kiện xã hội để kể một câu chuyện nhất quán về mình, về trách nhiệm và về tương lai chung hay không? Thứ ba, từ tháp quan liêu đến mạng lưới linh hoạt, quyền lực không biến mất mà trở nên khó đọc hơn. Sennett đặt nền kinh tế mới bên cạnh mô hình quan liêu lớn của thế kỷ trước. Bộ máy cũ thường cứng nhắc thứ bậc và dễ tạo ra sự phục tùng máy móc. Nhưng nó cũng có những quy tắc tương đối rõ. Người lao động biết vị trí của mình, hiểu các nấc thăng tiến và có thể dự tính phần nào tương lai. Trong mô hình mới, doanh nghiệp tìm cách phẳng hơn, phi tập trung hơn và được mô tả như mạng lưới thay vì kim tự tháp. Bề ngoài, điều này hứa hẹn giảm bớt thủ tục và trao quyền chủ động. Sennett lưu ý rằng quyền lực không vì thế bị xóa bỏ. Nó vận hành qua các quyết định tái cơ cấu, qua các tiêu chuẩn hiệu quả thay đổi, qua việc nhiệm vụ và vị trí liên tục được định nghĩa lại. Khi quy tắc thăng chức, đánh giá hay sa thải không còn ổn định và minh bạch, người lao động khó biết mình phải chịu trách nhiệm trước ai hoặc làm thế nào để xây dựng một sự nghiệp đáng tin cậy. Các tập đoàn có thể tách ra, sáp nhập hoặc cắt giảm với tốc độ mà đời sống cá nhân không theo kịp. Phân tích này làm cho phê phán của Sennett tinh tế hơn hoài niệm về công việc suốt đời. Ông không đề nghị quay lại nguyên vẹn bộ máy cũ mà chỉ ra nghịch lý. Sự linh hoạt được quảng bá như tự do đôi khi tạo nên một chế độ kiểm soát mơ hồ, nơi rủi ro bị đẩy mạnh về phía cá nhân. Thứ tư, sa thải và tái cơ cấu biến rủi ro của doanh nghiệp thành khủng hoảng tiểu sử của người lao động. Các cuộc trò chuyện với những nhân viên từng làm việc lâu năm tại IBM giúp Sennett đưa lập luận vĩ mô trở về hậu quả cụ thể. Trong mô hình doanh nghiệp gia trưởng trước kia, một công ty lớn có thể tạo cho nhân viên cảm giác rằng sự cống hiến lâu dài sẽ được đáp lại bằng mức độ an toàn nhất định. Khi cạnh tranh và tái cơ cấu làm lời hứa đó đổ vỡ, thiệt hại không chỉ là mất thu nhập. Người bị sa thải còn mất một lộ trình đã dùng để tổ chức thời gian, địa vị và quan hệ xã hội của mình. Sennett quan tâm đến cách họ diễn giải biến cố ấy, họ xem đó là thất bại cá nhân, một bất công hay một rủi ro bình thường của thị trường. Chính sự nhập nhằng này là điểm quan trọng. Doanh nghiệp có thể gọi cắt giảm là đổi mới hoặc cần thiết để cạnh tranh. Nhưng cá nhân phải giải quyết những hậu quả dài hạn như gián đoạn nghề nghiệp, suy giảm tự tin và khó lập kế hoạch cho gia đình. Cuốn sách vì thế phản đối việc biến bất ổn thành một phẩm chất mà mọi người phải vui vẻ đón nhận. Khả năng thích nghi là cần thiết, nhưng không thể thay thế cho các thiết chế chia sẻ rủi ro. Khi chỉ cá nhân được yêu cầu linh hoạt, còn các quyết định lớn diễn ra từ xa và thiếu trách nhiệm quan hệ, tính linh hoạt có thể trở thành cách xã hội hóa tổn thất và cá nhân hóa cảm giác thất bại. Cuối cùng, cộng đồng, câu chuyện chung và tinh thần thủ công là đối trọng với đời sống bị phân mảnh. Sennett không đưa ra một công thức chính sách đơn giản, nhưng ông xác định những điều kiện cần để chống lại sự xói mòn của tính cách. Một là cộng đồng phải có địa điểm, ký ức và khả năng chịu đựng khác biệt, thay vì chỉ là khẩu hiệu gắn kết của doanh nghiệp. Đối với ông, cộng đồng bền vững không đòi hỏi mọi người giống nhau hay tránh xung đột. Nó cần một cảm nhận về số phận chung để con người hiểu rằng rủi ro và trách nhiệm không hoàn toàn là chuyện riêng của từng cá nhân. Hai là nhu cầu về một câu chuyện đời có tính liên tục. Con người cần nối các lựa chọn hiện tại với quá khứ và tương lai để hành động của mình mang trọng lượng đạo đức. Môi trường công việc luôn thay đổi không nhất thiết, khiến điều đó bất khả thi, nhưng nó làm nhiệm vụ này khó hơn rất nhiều. Một đối trọng khác, phát triển rõ trong tư tưởng rộng hơn của Sennett là tinh thần thủ công, tức mong muốn làm một việc cho tốt vì chính chất lượng của nó. Tinh thần này chống lại cách đánh giá chỉ dựa trên kết quả ngắn hạn, hình ảnh bề ngoài hay khả năng chuyển đổi nhanh. Giá trị của chương sách không nằm ở việc phủ nhận đổi mới, mà ở lời nhắc rằng một nền kinh tế đáng sống phải giúp người lao động duy trì quan hệ, kỹ năng và trách nhiệm đủ lâu để chúng trở thành một phần có thật của đời sống. Kết luận, The Corrosion of Character phù hợp với người đọc quan tâm đến xã hội học lao động, kinh tế chính trị, quản trị tổ chức và những ảnh hưởng của nghề nghiệp lên gia đình, bản sắc cá nhân. Sách cũng đặc biệt hữu ích với người đang làm việc trong môi trường dự án, hợp đồng ngắn hạn, tái cơ cấu thường xuyên, hoặc muốn nhìn vượt ra ngoài lời ca ngợi quen thuộc về sự linh hoạt. Lợi ích thực tế của cuốn sách không phải là một bộ mẹo để thích nghi với thị trường lao động. Nó cung cấp một ngôn ngữ sắc bén để nhận diện vì sao sự bất an nghề nghiệp có thể gây tổn thương ngay cả khi thu nhập, chức danh hoặc cơ hội cá nhân dường như tăng lên. Về mặt trí tuệ, Sennett buộc người đọc phân biệt giữa tự do lựa chọn thật sự và việc bị buộc phải luôn sẵn sàng thay đổi. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm phê bình kinh tế cùng chủ đề là cách nó nối cấu trúc doanh nghiệp với kinh nghiệm đạo đức hàng ngày. Sennett không chỉ nói về toàn cầu hóa, công nghệ hay hiệu quả quản trị ở cấp khái niệm. Ông dùng đời sống của người lao động để kiểm tra các khái niệm ấy, rồi quay lại đặt câu hỏi về lòng trung thành, sự hy sinh và trách nhiệm với con cái. Dù một số độc giả có thể thấy giải pháp cộng đồng của ông chưa thật cụ thể, sức mạnh lâu bền của cuốn sách nằm ở chẩn đoán một xã hội không dài hạn có thể làm giàu cơ hội ngắn hạn, nhưng cũng làm nghèo đi những mối liên kết giúp con người sống có định hướng và có trách nhiệm. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard Sennett, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!